Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Juda, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, ở Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta." Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi. Rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mục dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua Phúc Âm Thánh Matthêu, từ gia phả Chúa Giêsu cho tới việc Chúa Giêsu sinh ra và tỏ lộ cho những người không phải là Do Thái giáo được biết về Chúa Giêsu. Trước hết là tỏ cho những người trăng cừu, họ ở ngoài đồng trăng đoàn vật và sống với những bầy cừu của chủ mình, những người nghèo khó. Rồi ở đây là những người thành tâm thiện chí đi tìm Thiên Chúa. Dĩ nhiên có nhiều cái dấu hiệu, mỗi người một cách khác nhau. Nhưng mà bất cứ dù là ở trong cái vị trí nào, đều được mời gọi để đến với Chúa. Và họ đã nhận ra ở đây ba vị hoặc là nhiều vị đi nữa, chúng ta không có quan tâm về vấn đề đó. Nhưng mà cái lễ này là lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Vì Chúa sinh ra để cứu chuộc tất cả mọi người, chứ không riêng gì một cái nhóm người nào. Và ở đây là một sự mỉa mai mà Thánh Matthew trình bày cho chúng ta. Những người đạo sĩ từ đông phương, họ có thể là những người thuộc về cái đạo Zarathustra, và những người này biết về thiên văn học và cả về bói toán nữa, cho nên cũng có thể gọi họ là nhà chiêm tinh. Và họ biết là có một vị vua mới sinh, và biết bao nhiêu vị vua mới sinh ở trên trần gian họ đâu có đến. Nhưng ở đây cái vị vua mà thúc đẩy họ dưới ánh sáng, mà họ đã tìm hiểu từ cái thiện tâm của họ, ánh sáng của lý trí, của hiểu biết bình thường. Họ nhận ra có một vị vua mới sinh. Và vị vua này rất là quan trọng đối với họ. Bao nhiêu vị vua khác, bao nhiêu hoàng tử khác, họ không đến. Ở đây, họ hỏi vị vua của người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Họ thấy ngôi sao dẫn đường tới Jerusalem. Và Jerusalem thì cách Bethlehem chỉ có 9 cây số thôi, không có xe, tức là 6 mao. Thì ngôi sao đã biến mất. Họ nghĩ rằng là vị vua thì phải sinh ra trong triều đình. Và chúng ta biết cái thời đó là thời của đế quốc Roma. Cho nên họ đi lại ở trong cái đế quốc Roma này. Và họ biết vị vua Herode là vua của dân Do Thái. Mặc dù chỉ là vua bù nhìn, vua lệ thuộc cái đế quốc Roma. Nhưng mà vị vua mới sinh thì chắc là nằm ở trong triều đình. Đó là cái suy đoán bình thường của con người. Nên họ đã bước vào triều đình của Herode. Và chúng ta thấy cái phản ứng của Herode cũng như nhiều người tại Jerusalem là họ bối rối. Vì Herode nghĩ rằng mình là vua, mà còn có vị vua nào nữa đây? Tức là ông ta có thể bị mất cái ngôi vị là hoàng đế, là vua của dân tộc Do Thái. Ông đã bỏ bao nhiêu tiền bạc để đạt được, mua được cái chức vua này. Mà bây giờ có người khác tới, một vị vua mới sinh, mà không có trong triều đình của ông, vậy là ai đây? Cho nên nhà vua bối rối, và dĩ nhiên là cả Jerusalem cũng bối rối, vì Jerusalem mọi người đều chờ đợi một đấng cứu thế đến, và họ mong đợi một sự giải thoát. Trước mặt họ là giải thoát khỏi nô lệ đế quốc Roma. Cho nên nhà vua Herode bối rối, Jerusalem bối rối. Và họ đã triệu tập những đại giáo trưởng, các luật sĩ trong dân, những người am hiểu về kinh thánh. Và những người này đã trả lời cho họ từ sách của tiên tri Mica là vị vua mới sinh đó, Đức Kitô sinh hạ ở tại Bethlehem thuộc xứ Juda. Vì có lời chép Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri chép, cả ngươi nữa ở Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn các thành trì của Juda, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Và cũng qua đó để nói về Chúa Giêsu là vị thủ lãnh chăn nuôi cả một cái dân tộc, mà không phải dân tộc Do Thái, mà toàn thể nhân loại trên toàn thế giới. Những ai thành tâm thiện chí sẽ tìm đến Ngài. Và chúng ta thấy sau khi biết tại Bethlehem rồi, cả Jerusalem chẳng có ai đi hết. Người ta biết kinh thánh, người ta biết tất cả, cả nhà vua cũng biết. Nhưng mà không ai đến để thờ lạy Chúa Giêsu. Còn Herode thì ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ này để hỏi cho rõ ràng cái giờ xuất hiện của ngôi sao để đoán chính xác. Mà sau này chúng ta biết là Herode sẽ giết, và giết quá cái dự đoán. Dù là ngôi sao mới xuất hiện có một vài tháng, nhưng mà giết các em bé từ 2 tuổi trở xuống cho nó chắc, để không có một đứa bé nào có khả năng sống sót được ở trong vùng đó, mà sau này có thể làm vua. Vì vậy mà Herode đã ngầm triệu tập các nhà đạo sĩ và hỏi cặn kẽ. Và chúng ta thấy cái lời của Herode đúng là một lão cáo già. Bên ngoài thì tỏ vẻ là mình sẽ đi thờ lại vị vua mới sinh. Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Chúng ta thấy cái mưu mô của Herod là thay vì mình phải phái người đi tìm kiếm, tốn giờ, tốn công mà không có chắc nữa, để cho những vị này đi và báo tin lại là mình sẽ đến mà giết hài nhi mới sinh một cách dễ dàng, chính xác mà không phải tốn công. Và ai mà hiểu nổi trong lòng của người ta, bên ngoài thì nói rất là ngon, là sẽ đến triều bái hài nhi mới sinh, nhưng mà thực tế trong lòng của Herod là để biết chính xác và sẽ không có giết lầm được, giết lầm cũng không bỏ sót, thì sau đó không có biết chính xác thì đã giết hết cả những em bé vùng ngoại ô chung quanh Bethlehem đều bị giết hết, để không có sót lại một em bé nào có khả năng làm vua. Vì vậy mà chúng ta thấy cái lòng của Herod thật là độc ác, và đó là cái cách sống của nhiều người, thường là bên ngoài nói rất là ngon lành nhưng mà sau lưng họ quay lại là họ nói hành nói xấu người khác, tại vì trong lòng không có bao giờ có một ý hướng tốt lành, với mình làm trung tâm và người nào mà hơn mình là phải loại trừ. Cho nên hài nhi Giêsu sẽ làm vua tương lai thì Herod đã âm thầm để sẽ triệt tiêu. Còn các nhà đạo sĩ là những người thành tâm tìm kiếm vị vua mới sinh, cho nên họ đã được chỉ đường đi tới Bethlehem. Và khi trên đường đi thì họ lại gặp thấy ngôi sao, và ánh sao đã chiếu xuống ngay trên hang đá Bethlehem, và họ đã gặp thấy hài nhi Giêsu và mẹ Maria. Thì họ đã quỳ gối xuống, sụp lại, đầu chạm đất, chứ không phải chỉ có nhìn thôi, mà họ quỳ xuống, đầu họ chạm đất, họ thờ lạy Chúa Giêsu, hài nhi mới sinh. Đối với những người khác là một em bé mới sinh, nhưng mà đối với họ là một vị vua, một vị chúa đã sinh ra, và mình đến để triều bái, để bái phục, tôn thờ. Và họ có cái của lễ là vàng, nhũ hương, mộc dược họ mang theo, và cả cái tấm lòng thành của họ, họ đã mở ra để trao cho Chúa. Và Chúa biết cái lòng thành của họ. Khi họ trở lại với Herod thì có thể bị Herod bắt phải dẫn đường đi, mà dẫn không có đúng chỗ, không gặp được hài nhi Giêsu, thì họ cũng có thể là người phạm cái tội khi quân và bị giết chết. Cho nên Chúa đã báo cho họ biết, lời mộng báo cho họ là đừng trở lại với Herod. Cho nên khi họ không có trở lại Herod, họ đi con đường khác, mà trở về xứ sở của mình, có thể là bên tận ở bên vùng Ba Tư, Iran, Iraq, hoặc là một cái vùng nào đó ở trong cái vùng Trung Đông, mà dĩ nhiên không ai nói rõ ràng, nhưng qua những cái hình ảnh, qua những cái thời sau đó, người ta vẽ những cái bộ quần áo mà những người này mặc, nhất là tại cái hang đá đền thờ Giáng sinh, thì người ta suy đoán là cái vùng Ba Tư, mà có thể là họ đã tiếp xúc được với Kinh Thánh, Cựu Ước, khi những người Do Thái lưu đày ở đó, và cùng với những cái hiểu biết về chiêm tinh, về các vì sao và tôn giáo, cũng như cái nguồn Kinh Thánh, họ hiểu một cách lờ mờ, và họ đã được Thánh Thần Chúa soi sáng để họ lên đường ra đi, và họ đã gặp được Chúa. Và qua cái đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta hiểu được là những người thành tâm thiện chí, họ có thể đến được với Chúa. Nếu họ thành tâm đều có thể gặp được Chúa, vì Chúa để cho có nhiều cách khác nhau để mọi người có thể đến với Chúa được. dù trong cái hoàn cảnh có đau thương cỡ nào, có khó khăn cỡ nào, thì họ đều có thể đến với Chúa. Và ánh sáng của vì sao đã chiếu soi trong tâm trí của họ. Biết bao nhiêu thấy, bao nhiêu người đã thấy những vì sao, nhưng mà không có đọc được cái lời của Chúa báo cho họ. Và chúng ta phải trở nên những vì sao ở trong thế giới này để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Và những vì sao đó không phải trên môi miệng mà bằng những hành động cụ thể, những hành động yêu thương, bác ái và làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình để mọi người nhận ra Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng của trần gian qua cuộc đời của từng người chúng ta. Và chúng ta cũng thấy như câu chuyện của cái bộ tộc ở bên nước Cameroon, cái tộc trưởng bộ lạc phong tên thấy người bộ tộc của mình thì đang bị tuyệt chủng vì nhiều thứ bệnh tật quá, từ vấn đề bị dung sáng rồi những cái bệnh tật làm cho dân số có 20.000 người mà bị chết lần chết mòn. Và cuối cùng vị tộc trưởng này đã đến với đức cha Peter thuộc giáo phận Buka ở Cameroon và gặp ngài để xin ngài cùng các tín hữu của đức cha cầu bầu cầu nguyện cho họ và giúp họ. Và những người giáo dân này không chỉ cầu nguyện nhưng mà họ còn tới góp sức làm mọi cách để giúp cho cái bộ lạc phong tem ngày tốt đẹp hơn. Hai bác sĩ và cả bác sĩ thú y cũng như một số người phụ nữ thuộc phong trào giáo dân hoạt động cho thế giới được hiệp nhất trong tình yêu, họ đã đến. Và từ một cái khu vực rừng thiêng nước độc, họ đã giúp để xây dựng được phố xá đô hội và có những nguồn nước sạch để uống để khỏi bị bệnh, rồi nhờ có một đời sống văn minh và vệ sinh hơn. Nhưng mà chính từ nơi đó là cái nôi của phong trào giáo dân thiện nguyện tới phục vụ rất nhiều nước tại Phi Châu. Và số người xin học đạo càng ngày nó càng đông lên. Và từ những cái bước đầu tiên để giúp cho một bộ tộc trở về với Chúa, không phải chỉ có trở về với Chúa mà thôi, mà đời sống của họ nó văn minh lên, nó tốt lành hơn, và chính họ lại đi tham gia truyền bá tin mừng của Chúa. Cho nên mỗi người đã trở nên những ánh sao hy vọng, từ những giáo dân của đức cha Peter rồi đến chính những người bộ tộc phong tên cũng trở nên những ánh sao để giúp cho nhiều cái bộ tộc khác thoát khỏi cảnh bệnh tật nghèo đói, và nhất là đến được với Chúa Kitô, nền văn minh của tình yêu. Cho nên Chúa Giêsu là ngôi sao hy vọng của muôn dân, là ánh sáng cho trần thế này. Khi chúng ta thành tâm tìm kiếm Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ gặp được bao nhiêu cái hạnh phúc hơn, đời sống nó sung mãn và không gì có thể so sánh được, bởi vì một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta và Ngài đã đến trên trần gian. Ngài muốn cho từng người chúng ta được bình an, hạnh phúc, và Ngài muốn đến để cứu độ từng người chúng ta. Vì vậy, qua lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, chúng ta hãy tận hiến hồn xác của chúng ta cho Chúa, để như ba vị đạo sĩ, ba vị vua này, chúng ta cũng đến tìm gặp được Chúa và cũng trở nên ánh sao hướng dẫn những người khác, giúp những người khác đến với Chúa Giêsu và cùng thờ lạy với Chúa Giêsu. Amen.